Mình thực tập cái này là thực tập sống một cái ngày khác lạ. Khi mình ngủ thức dậy đó, mình phải hít một cái hơi thở sâu vô. Mình thở ra dài mấy hơi thở vậy đó. Mới vừa thức dậy ở trên giường á, và mình cảm nhận rằng là thì giống như mình mới biết thở lần đầu tiên, và mỗi một hơi thở của mình á, mình nghĩ rằng là mình không không còn có cơ hội để thở nữa. Đây là những hơi thở đầu tiên của cuộc đời mình, mà cũng là hơi thở cuối cùng. Có thể mình không có thở được nữa. Đây là bí pháp, pháp môn bí mật thầy làm từ lâu lắm rồi. Mà mình thở như vậy đó, tự nhiên mình sẽ rất là quý, trân trọng mỗi hơi thở của mình. Quý cái hơi thở, trọng cái hơi thở. Và mình thấy mỗi hơi thở rất là giá trị. Sau đó mình bước xuống giường đó, mình ngồi dậy đó. Khi mình nằm, mình thức dậy là mình thở liền ngay khi đang nằm. Khi mình ngồi dậy đó, thì mỗi cái cử động của mình phải nhận biết. Bây giờ mình bật dậy được, có lúc nào đó mình sẽ không có bật dậy được. Rà cái chân của mình xuống, mình thòng cái chân xuống giường đó. Cho nên nó thể trong chùa mấy chục năm, thầy thấy có mấy huynh đệ, mấy chú tiểu học mấy cái bài tỳ ni đó, học cho đã đời cho thuộc rồi xong để đó chứ không có xài, đi thọ giới thôi. Còn cái này là tỳ ni sống. Nếu mình thuộc cái bài thì quá tốt, còn mình không thuộc, mình rà cái chân xuống đôi dép á, mình phải cảm nhận được cái chân của mình chạm xuống mặt đất hoặc là chạm vô đôi dép. Từ khi ngồi đó, mình mang đôi dép vô rồi mình đứng lên đó, đó cũng là một cái sự đặc biệt. Có một lúc nào đó mình sẽ không đứng lên được nữa. Và có rất nhiều người đã không đứng được, đang không đứng được, và mình là cái người sẽ không đứng lên được nữa. Chứ mình tập chánh niệm tỉnh thức, chú tâm mỗi cái cử chỉ động tác của mình, bắt đầu cho một ngày mới, mỗi một cái bước chân của mình bước đi, có thể là mình sẽ không bao giờ bước được nữa. Bước này là bước đầu tiên của cuộc đời mình, mà cũng có thể là bước sau cùng. Khi mình khởi cái niệm nó lên đó, khi mình chú tâm, mình tỉnh giác, mình chánh niệm trong cái bước chân, và mình có cái tác ý vậy đó, thì mình sẽ thấy mỗi một cái bước đi của mình nó rất là quý, quý báu. Diễn tả một ngày cho mấy chú nghe, một ngày của thầy. Thì bước vô tới toilet, tới nhà vệ sinh. Mình xả những cái ô trượt ở trong cơ thể của mình ra. Phải thấy được cái tính chất không sạch sẽ. Thì mình uống vào là nước cam, là nước ngọt, là nước trà, là nước dừa, nước rau má vậy đó. Thì mình trả ra nó là cái thứ này. Sau đó mình rửa mặt. Đúng ra mỗi cái động tác trong tỳ ni đều có. Lấy nước rửa tay nguyện cho chúng sanh được tay trong sạch để mà thọ trì Phật Pháp. Giả như mình không thuộc đi, mình lấy nước, mình rửa cái bàn tay, rửa cái mặt của mình. Cái bàn tay của mình rất là quý báu. Hôm qua Thầy cho đại chúng xem một ngày sinh hoạt của ông Nít. Thầy thấy có mấy chú xúc động rơi lệ. Một con người không tay, không chân mà làm những cái việc cái người có tay, có chân không làm được. Bơi lội, chơi đàn, sử dụng internet, tự nấu nướng ăn, tự tắm giặt, tự mở những đĩa, những chương trình, tự hết, tự mình hết. Mà mình có một cái bàn tay, có đôi chân mà mình không phấn đấu thì còn thua cái người khuyết tật. Cho nên rất đáng tiếc thay, rất là đáng thương thay cho những người bỏ phí cuộc đời của mình, nhất là thanh niên tuổi trẻ, không biết trân quý những cái mình đang có. Cho nên mình á, rửa tay rồi, mỗi cái động tác nào mình làm á, mình cũng phải nghĩ rằng đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng. Tất cả động tác, cầm cái bàn chải lên mình nặng kem ra mình xúc, đánh răng, mình cảm nhận được cái tay mình cầm, đưa cái bàn chải vào miệng, đánh từng cái răng, mình cảm nhận được, mình nhận biết được. Cho nên đó, mình cầm cái bàn chải mình đánh răng đó, đó là một cái sự mạo nhiệm, sự đặc biệt. Mình có tay đấy, mình cầm, mình cảm giác được và mình quán chiếu được cái sự không sạch sẽ ở trong cái hàm miệng, ở trong cái miệng của mình. Mình phà ra, mỗi thứ gì mình phà hơi rồi mình nghe, lau mặt, mình đi quét sân, mình cầm ở cây chổi lên mình quét, ông già đâu à. Mình mới cảm thấy được là rất là vui để mình làm cái công việc, mình làm sạch lên để cho tất cả mọi người đi qua. Cần tảo và lâm địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khách, chí diệt hữu thánh nhân hành. Thiên năng quét đất chùa đó, luôn luôn phước huệ nó sanh. Dầu không có khách đi đến, cũng có thánh nhân, thiên long bát bộ đó, vận hành ở trên đó. Cho nên mỗi một cái giỏ mình cầm, mình quét, mình thấy vui. Mỗi bên đại thầy không biết làm sao, cho thầy làm được cái gì cho đại chúng thì vui lắm. Thầy nghĩ rằng là có thể mình không còn cơ hội để làm nữa. Bây giờ mình làm được thì mình cứ làm. Chứ thầy không nghĩ rằng thầy làm được cái gì, làm được bao nhiêu rồi. Không biết bây giờ là nói chuyện được bao nhiêu buổi, không biết. Mà thấy có thể nói được thì mình nói. Và có lúc nào đó mình sẽ không còn nói được nữa. Cho nên ông Nít ông có kể câu chuyện đó để nhắc lại. Có anh chàng đó, anh đi dọc bờ biển thì anh thấy một số những cái con rất nhiều con sứa nó bị sóng đánh đó, tấp lên bờ, nó nằm ở trên bờ phơi khô, rất nhiều, hàng trăm con. Anh này lụm từng con anh thả xuống dưới biển. Thì có một cái ông đi ngang, ông dòm trố mắt, ông nói, làm cái gì vậy? Anh đang làm cái chuyện gì vậy? Tại vì cả mấy trăm con, cả ngàn con. Anh đang làm cái gì vậy? Nói tôi đang tạo ra sự khác biệt. Khác biệt gì? Có gì đâu khác biệt. Thì ông kia ông hiểu rằng cái sự khác biệt á, ông nghĩ rằng cái ông mà làm đó đó là ông sẽ được cái sự khác biệt. Có khác biệt gì đâu, chuyện này không có ý nghĩa gì hết á, không có lợi ích gì hết á. Giống như mình nói Việt Nam mình nói chuyện tầm xàm, không có nghĩa lý gì hết. Thì cái chú mà lụm mấy cái con sứa, chú mỉm cười, chú nói: tôi tạo ra cái sự khác biệt cho những con sứa này nè. Tôi đưa nó trở về biển cả. Tôi đem lại sự sống cho nó, cải tử hoàn sanh. Thì như vậy là cái ông kia ông nghĩ khác biệt là bản thân người đó khác biệt. Nhưng ông này nghĩ khác biệt là làm cho người khác được khác biệt. Một người nghĩ cho mình và một người nghĩ cho người khác. Nó khác nhau chỗ đó thôi. Cho nên Phật, Bồ Tát với chúng sanh khác ở chỗ. Chúng sanh chỉ nghĩ cho mình thôi. Mọi người có cái tâm lớn là nghĩ cho người. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người. Nếu mà mình nghĩ cho người đó thì mình đâu có thấy mình mệt mỏi, đâu có thấy mình chán chường, đâu có thấy mình gì. Mình càng làm được bao nhiêu mình càng vui. Làm khác biệt cho mọi người. Làm cho mọi người khác biệt. Mình biết được cái cách bí quyết này làm việc á, là mình làm việc rất là vui. Bình Thành có giao tiếp với một số huynh đệ đồng học, mình thấy rất là rõ cái nhân quả, rất rõ. Có nhiều người làm cái gì cũng nghĩ rằng ta lợi dụng mình, người ta chèn ép mình, người ta muốn lách lái qua đằng đằng cho mình chịu thiệt thòi. Và những người đó quả thật là cuối cùng đi tu rất nhiều năm rồi nhưng mà không làm được gì hết. Tại vì làm gì cũng sợ người ta lợi dụng. Thậm chí sách vở kinh sách biên tập ra rồi đó mà người ta xin coi cũng không cho. Sợ coi là lấy mất cái ý tưởng của mình. Và cuối cùng những người đó không làm được những cái việc lợi ích cho chúng sanh. Còn những người mà quên mình vì huynh đệ, vì đạo tràng, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, thì những người đó đều là thành tựu lớn lao, vĩ đại hết. Đó là nhãn tiền ở trước mắt cho mình thấy. Bản thân thầy đó, thầy nghĩ rằng mỗi một ngày thức dậy ra đây là một ngày để mình chiến đấu. Một ngày đó mình phấn đấu. Một ngày mình nỗ lực. Một ngày mình thay đổi. Một ngày mình làm mới. Một ngày mình phát triển. Mà không những một ngày đâu, mỗi một giờ cái bản thân Minh Thành đều nghĩ vậy đó. Một giờ này mình phải thay đổi mình. Mình phải làm những cái điều gì cho nó có giá trị, nó ý nghĩa, nó lợi ích. Chứ không có chấp nhận cho nó trôi qua một cách vô ích. Tại vì sao? Tại vì đây là bước đi đầu tiên mà cũng có thể là bước sau cùng. Đây là buổi nói chuyện đầu tiên ở tại Linh Quy Pháp Ấn mà cũng có thể là buổi nói chuyện sau cùng. Chứ không phải đây là buổi thứ 100. Chỗ này là bí pháp, pháp môn bí mật. Mình thường là ví dụ như mình làm công chuyện, mình nghĩ tại tôi ở đây 3 năm rồi. Công chuyện này tôi làm cả ngàn lần rồi. Cái đó là cái nghĩ hữu ngã. Chính vì thế đó mình xem thường cái công việc đó. Và có khi mình dựa vào cái công việc đó để mình bồi đắp cho cái tội và cái của tội. Mà nếu như mình nghĩ rằng cái việc này là cái việc mình làm lần đầu tiên mà cũng có thể là lần sau cùng, thì tự nhiên mình sẽ để ý, mình sẽ chú tâm, mình sẽ cảnh giác, mình sẽ nhìn nhiều cái khía cạnh phương diện của công việc đó, dầu mình đã làm 10 năm rồi. Chỗ này là chỗ khó đó. Mà làm được cái này mới là pháp môn bí mật. Ăn cơm cũng vậy, đây là bữa ăn đầu tiên, cũng có thể là bữa ăn sau cùng. Hãy ăn như thế nào để cái bữa cơm của mình thật là ngon lành, thật là giá trị, thật là ý nghĩa, thật là lợi ích cho những người đem thức ăn đến cho mình, cho người nấu cho mình, những người bưng dọn cho mình. Đây là ly trà đầu tiên của cuộc đời Minh Thành. Đây là ly trà đầu tiên. phải uống như thế nào để trân trọng mỗi cái cây trà, mỗi cái lá trà. Trân trọng người nấu, trân trọng người pha, người chăm, trân trọng người bưng lên tới cái chỗ này cho mình. Mình hãy uống như thế nào? Đó là bí pháp. Khi mình nghĩ như vậy đó, mình tác ý như vậy đó, mình uống một cái chung trà nó màu nhiệm đó, nó rất kỳ diệu. Còn mình bình thường mình uống trà, ơ cái trà này tôi ở đây 3 năm rồi, ngày nào mà tôi không uống. Nếu mà đem một cái ly gì nước lạ lạ bưng lên, ôi trời, cái ly này lạ quá, uống ngon. Thì lúc đó mình mới thấy nó mới. Chỗ đó là chỗ thất bại. Mình bị tâm thức của mình đánh lừa. Làng hơi nước, làng sương khói này là đầu tiên. Không phải của ngày hôm qua. Cho nên nhiều khi thầy ngồi trong thất, lấy một viên trầm để vô lò trầm, đốt lên. Xong là nằm cái võng hoặc là bắt cái ghế tre, ghế bên ngồi, coi cái khói nó bay lên làm sao. Mà thầy coi 100 lần rồi, không có lần nào giống lần nào. Không có lần nào giống lần nào, mới đốt rồi đốt thêm viên nữa cũng không giống. Cùng một loại trầm, trong một lò, ngay tại chỗ đó, không có lần nào giống lần nào. Tại sao trong tư tưởng mình lại nghĩ rằng cái nó là như vậy, nó là như vậy? Hiện thực là nó luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi. Cho nên không có ngày nào đối với thầy là cái ngày cũ hết á. Không có giờ nào là cái giống cái giờ nào hết. Không có bước chân nào là bước cũ hết á. Không có hơi thở nào là hơi thở của hồi sáng, hay là của ngày hôm qua, hay của hồi tối này. Mọi cái nó đều mới. Nó mới từng phút giây. Nó mới cho đến kỳ lạ. Cho nên các huynh đệ ở đây sẽ thấy là thầy có nhiều cái nó khác lạ lắm. Không có giống với cung cách bình thường. Là cái khác lạ đó không phải mình muốn làm khác lạ, mà cái pháp nó biểu hiện ra như vậy. Rồi mình đi sâu vô cái pháp, vận dụng cái pháp và mình thể hiện cái pháp để làm cho cái tâm mình xả ly, không có nhiều ở trong cái chấp thủ nắm chặt. Mình phải tập buông xả, tập vượt ra cái thường tình, tập không có sống ở trong cái tư tưởng cố định, cứng chắc. Nó vậy là nó phải vậy, thay đổi khác là chịu không được. Đó là phạm phu. Bác chú có tin rằng mình đang ngồi đây một chút xíu nó động đất nó sụp mình chết hết tại chỗ này không? Có tin không? Chắc không bao giờ nghĩ điều đó. Nó động đất sụp mình xuống chết, nó chôn mình tại chỗ này. Chỗ này là cái chỗ mình ngồi nói chuyện, mà cũng là cái nấm mồ của mình ở tại nơi đây. Cười ở đây rồi khóc ở đây, sanh ở đây rồi tử ở chỗ này. Đó là bí mật pháp môn. Báo cáo với các huynh đệ, thầy không có ngày nào mà không nghĩ về cái chết. Chưa từng có một ngày nào mà quên cái chết. Đừng có ham tỏ vẻ ra mình là người tu nhiều ở trong những cái thời khóa. Mà thật sự đó, khai mở cái tuệ giác, đi trực nhập, đi thẳng vô cái vô thường của không vô ngã trong mọi phút, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc. Bất cứ mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình đều phải gắn kết với tam tướng. Làm gì mà có cái chỗ lâu dài ở đây. Ăn cơm cũng vậy, rồi trưa mình nghỉ cũng vậy, thức dậy cũng vậy, buổi trưa, nguyên một ngày rồi buổi tối. Đầu hôm phải thiền định, phải nghe pháp. Giữa đêm thôi cho ngủ đi, chứ thầy Đức Phật giữa đêm thức dậy nữa, ngồi thiền nữa. Cuối đêm là phải tu tập. Rồi thời Đức Phật ấy, trừ cái đi khất thực thôi, còn bao nhiêu là ngồi thiền với nghe pháp? Không, suốt ngày. Cho nên thời Đức Thế Tôn á, điểm danh á, thí dụ như nói đây 30 người, 15 tỳ kheo, 5 sa di, 10 tập sự, thấy không? Mình nói rất đơn giản, hồi xưa mà thánh thánh nhân chứng quả cũng giống như mình điểm danh nãy vậy đó. Hồi thời Đức Phật giống như nãy mình điểm danh đó, thánh quả đó, chứng ngộ mà liên tục, mới bữa trước là phàm phu, bữa sau là sơ quả, thậm chí bữa sau là tam quả, rồi một sáng nó chiều là a la hán à, thời Đức Phật đó. Mà mình tu giờ đó, tu từ 7 tuổi mà tới 70 tuổi mà còn phàm phu trai, mình không thấy pháp, mình không vận dụng pháp, mình không tha thiết với pháp. Càng tu cái tôi càng lớn, càng tu thấy mình càng giỏi, càng nhiều công chuyện, chứ đừng mượn cớ lên mà làm biếng á, cái đó không phải, cái đó tội còn nặng. Thà là phục vụ cho đại chúng, cái chỗ này chỗ quan trọng. Người ta tu ta có hai cách, một là tăng, hai là giảm, chứ không phải giống như Maha Bát Nhã mà bất tăng bất giảm đâu, mình chưa đạt tới cảnh giới đó. Cái người tu lấy cái chữ giảm làm cái thời khóa để tu, làm cái mục đích để tu, giảm hoài, giảm cái tham, giảm cái sân, cái nóng giận, giảm cái si mê, giảm cái so sánh, giảm cái hơn thua, giảm cái ăn hoài, ăn đúng giờ, giảm cái ngủ, cứ giảm hoài, lấy cái chữ giảm mà tu, giảm thế vậy đó. Còn có người tu lấy chữ tăng, tăng phước, tăng huệ, tăng công đức, tăng sự phụng sự, chiến đấu mà, chiến đấu không ngừng mà. Cái hai chữ đó mà tu, có khi thực hiện song song cả hai, giảm cái này mà tăng cái kia, giảm cái kia mà tăng cái này. Còn bất tăng bất giảm là nói trên cái phần nhận thức, chứ không phải nói trên ở bên ngoài. Bất tăng bất giảm là trong cái bản chất vô thường vô ngã trống rỗng thì có cái gì tăng, có cái gì giảm. Đó là nói cái bản chất của nhận thức ở bên trong tâm, chứ không phải nói cái công quả ở ngoài. Cho nên là cái tứ chánh cần là quan trọng, nỗ lực ngày nào cũng là ngày mình chiến đấu hết đó. Thầy thấy các chú còn thanh thiếu niên đó mà lùm biếng á, lười nhác là xót thương lắm, đáng tiếc lắm. Phải siêng năng không ngừng nghỉ, rồi có thích hợp cái gì, nếu mình thích hợp thiền định tu và nghiên cứu giáo pháp là đem hết thời gian vô, giờ nào cũng là phải là giờ chiến đấu, chiến đấu với nội tâm của mình, đừng để cho nó lười biếng. Chưa chắc gì mình giỏi hơn cái người ngồi kế bên mình, thậm chí là cái người nhỏ hơn mình đó. Cái chỗ mà đại bệnh của người tu, mà nhất là người tu thiện, là cái bệnh gì? Không làm gì hết, không muốn làm gì nữa hết. Tâm tôi đã là Phật rồi, bản lai thanh tịnh, cái này bệnh, đại bệnh, cái bệnh thì không trị được. Không phấn đấu, không nỗ lực, không rèn luyện, thì như vậy Đức Phật nói nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật để làm gì? Tinh tấn Ba La Mật là không có ngừng nghỉ tiến lên. Cái bệnh của người tu mình à, chung luôn, không phải riêng nó một tâm pháp, bệnh vô tác, không muốn làm gì hết. Đây là cái đại bệnh. Nếu vậy Đức Phật nói tứ chánh cần làm gì? Luôn luôn nỗ lực diệt cái ác. Ngăn cái ác, diệt cái ác. Phát sanh cái thiện, làm lớn tăng trưởng cái thiện, thiện pháp. Đó, mình tu riết rồi đó, mình nghèo cùng không có phước huệ. Thế là xanh lét, mặt mày nhơm ấm nhách, không còn siêng năng, không muốn làm gì nữa hết á. Tối ngày nói trên trời dưới đất, ngồi đó tưởng tượng, nói trên mây không. Ở bên cạnh thì huynh đệ mình thấy người ta bệnh, mình cũng hỏi thăm một tiếng. Bệnh kệ, nó tu cái kiểu gì? Tu kiểu gì? Thấy người ta cực khổ mình không biết, đưa cái tay ra phải hỗ trợ. Rồi mình nói mình tu cao, cái chỗ này nguy hiểm, đọa lạc. Phải khi mà phải lắng nghe, phải thay đổi nhận thức của mình, phải làm mới, phải siêng năng học hỏi. Thầy thấy mới chút xíu gì, mưa chút cái thôi, mưa lắm, tu với này đi. Thấy không? Thấy hơi hơi bệnh chút, ôi trời, tao nghĩ bệnh. Cái gì dễ lắm, cái tâm nó yếu đuối lắm. Nó nhu nhược, làm sao mình thấy đại hùng đại lực của Đức Phật được. Giờ mình ngồi mình tưởng tượng nổi Đức Phật không? Đức Phật đã làm những gì, rồi mình làm những gì? Mà khổ, mà nói tới nó lui hoài, mà trong bụng mình vẫn cho mình ngon, cái chó nó chết đó chứ. Nó dở bẹt, mà tới nó bẹt 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 bẹt, dở không thể diễn tả nổi. Đức Phật ở trong kinh nói là gì? Có cái bài kinh trùng phẫn, là mình giống như con dòi ở trong cái đống phân vậy đó. Đức Phật ví dụ là lẫn quẩn ở trong năm dục á, tiền của sắc đẹp, ăn ngon ngủ kỹ, tiếng khen có nhiều đó đó, ăn mấy cái đó, tìm kiếm ăn lòng vòng trong đó. Nó nghe cái bài kinh nó thấy hổ thẹn lắm. Cho nên nó là làm nên sự khác biệt cho mọi người, hãy làm nên sự khác biệt cho chính mình, cho mỗi phút mỗi giây. Mỗi một hành động nào nhớ rằng đây là hành động đầu tiên, cũng là hành động cuối cùng. Quý trọng nó. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác. Tu không phải bỏ hết không làm vậy chứ. Kiếm cái thất nào hay cục đá nào chung vô trong đó ngồi ba bữa rồi trở ra đi ngơ ngơ rồi. Không phải. Ngay cái công việc của mình, ngay cái chỗ của mình đó, vận dụng cái tâm.